Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa sư cô Nhuận Ý, trụ trì chùa Bảo Quang, tỉnh Khánh Hòa. Tất cả các tu sinh là học sinh và sinh viên thân mến. Trước nhất, thầy ngỏ lời cáo lỗi vì theo kế hoạch đó, sáng hôm nay 7 tháng 7 2019, thầy có mặt cùng với tất cả các bạn trẻ tại chùa Bảo Quang theo kế hoạch đã được sắp xếp để hướng dẫn khóa tu học vào mùa hè. Nhưng vì lịch giảng của thầy tại thủ đô Luân Đôn cho Hội Phật Giáo Việt Nam tại đây đó thay đổi từ tháng 6 sang tháng 7 và trùng với ngày hôm nay, cho nên thầy đã không thể có mặt, và do đó đó đành phải chia sẻ pháp thoại này đó trực tuyến để bù đắp lại những gì mà thầy cam kết mà chưa có thể thực hiện được. Sư cô Nhuận Ý, trưởng ban tổ chức khóa tu tuổi trẻ của chùa Bảo Quang, đề nghị thầy chia sẻ về chủ đề cuộc sống xanh. Và đây là chủ đề rất quan trọng, tất cả công dân toàn cầu, trong đó có công dân Việt Nam cần phải quan tâm. Ngày Môi trường Thế giới diễn ra vào ngày 5 tháng 6 2019, dầu đã trải qua 32 ngày, nhưng tinh thần của Ngày Môi trường Thế giới đó vẫn trở nên tỏa sáng. Thì với đề tài cuộc sống xanh từ quan điểm của Đạo Phật đó, thầy sẽ trình bày gồm có hai phần chính. Thứ nhất là quan điểm của Đức Phật về bảo vệ môi trường, và thứ hai đó là những hành động nhỏ thiết lập cuộc sống xanh mang lại các giá trị lớn. Về phần thứ nhất, như tất cả các bạn sinh viên và học sinh đã biết đó, Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra Đạo Phật đó, thì sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni. Theo phong tục tập quán lúc bấy giờ, thì khi một người nữ chuẩn bị khai hoa nở nhụy đó, có khuynh hướng á trở về quê ngoại để nhờ người mẹ truyền trao kinh nghiệm sinh con và được sự trợ giúp để mẹ tròn con vuông. Thể theo tập tục đó đó, hoàng hậu Ma Gia, vợ của vua Tịnh Phạn, trên đường rời khỏi cung thành Kavilavastu hướng về quê ngoại của mình, thì đi được khoảng một phân nửa đoạn đường đó, thì dừng lại tại vườn ngự uyển Lumbini. Thì vào ngày rằm tháng 4 đó, thì đó là mùa hè, thì cảnh trí của vườn đó rất là đặc thù, vì vườn ngự uyển Lumbini đó được sự chăm sóc của hai hoàng gia, phía vua cha Tịnh Phạn của Đức Phật và phía mẫu hậu Ma Gia, cho nên cảnh trí của vườn đó đặc biệt hơn, có nhiều loại hoa thơm cỏ lạ. Nhưng khi dừng lại tại bóng râm của cây Asoka, mà người Việt Nam thường phiên dịch đó là cây vô ưu, giơ tay nắm lấy nhánh cây đó, thì bất giác hoàng hậu Ma Gia đó đã hạ sanh ra thái tử Siddhartha. Như vậy thì chúng ta thấy mặc dù không ai có thể chọn lựa ngày sinh và nên sinh của mình, Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật đó, tình cờ sanh ra dưới gốc cây vô. Và từ lúc được sinh ra cho đến 29 năm sau, với vai trò là Đông Cung Thái Tử đó, thì Ngài Siddhartha, tức là Tất Đạt Đa, luôn luôn sống gần gũi với môi trường, yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường, và đồng thời cũng kêu gọi các thần dân của mình làm công việc đó. Khi giác ngộ cõi đời này là tạm bợ và hạnh phúc trần đời với vai trò là một thái tử Đông Cung, khi kế ngôi đó thì làm vua, thì thái tử Siddhartha đã thấy rất rõ đó, hạnh phúc trần đời đó là không bền vững, các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh là quá lớn, cho nên ngài quyết định chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh vĩ đại. Thì suốt 6 năm đầu, bao gồm 6 tháng tầm sư học đạo tại Vesali với đạo sĩ Arara và Uddaka đó, rồi sau đó là 5 năm rưỡi tu tại núi Khâu Hạnh, thì suốt cả 6 năm trời như vậy đó, Sa môn Siddhartha Gautama đó là sống gần gũi với thiên nhiên, tức là trong rừng cây thôi. Và điều này giúp cho ngài giữ được sức khỏe và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Thì, sau khi đạt được các thành quả tốt nhất của phương pháp tu khổ hạnh theo truyền thống Bà La Môn tại Ma Kiệt Đà, thì Sa môn Siddhartha Gautama đó thấy rất rõ đây không phải là thành quả mà ngài trông đợi, cho nên ngài đã quyết định thuyết phục 5 bạn đồng tu, thường gọi là 5 anh em của Trần Như, từ bỏ lối tu sai lầm này. Nhưng rất tiếc á, vào thời điểm đó thì các vị đồng tu đã chưa đủ nhận thức đúng đắn để thấy rõ được khám phá và phát minh mới của Sa môn Siddhartha Gautama, cho nên họ đã chối bỏ Đức Phật và nghĩ và ngộ nhận rằng đó Đức Phật đó đã ngã đời, cho nên họ hướng về Sanat, nơi gần với con sông Hoàng Thiên Liên, để tu theo phương pháp truyền thống của các đạo sĩ Bà La Môn. Rời khỏi núi Khâu Hạnh, Đức Phật hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, nơi cách đó khoảng 8 cây số đường Chiêm Bai. Thì khu vực này đó là một vườn rừng sinh thái, có rất nhiều cây Bồ Đề, và ngài đã ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày một cách miên mật. Nhờ đó đó, ngài đã lần lượt chứng đắc được 3 thời giác lớn, bao gồm mà túc mệnh minh, thời giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết; thiên nhãn minh, thời giác thấy rõ nhân quả của bản thân và chúng sinh ở trong các kiếp sống tương lai; và lậu tận minh là thời giác thấy rõ toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo ra chúng đã kết thúc. Và nhờ chứng đắc 3 thời giác này đó, Đức Phật đã khép lại toàn bộ khối khổ đau và trải nghiệm được niết bàn, tức là trạng thái an lạc hạnh phúc phi điều kiện, không bị vô thường chi phối bây giờ và tại đây. Sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca được diễn ra dưới cội Bồ Đề. Từ thời điểm 35 tuổi, tức là giác ngộ và thành lập ra đạo Phật, cho đến suốt 45 năm sau đó, Đức Phật đã rầy đây mai đó khắp cả miền Bắc của Ấn Độ, độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng trăm quan văn, quan võ, hàng ngàn các đạo sĩ Bà La Môn lần lượt trở thành tu sĩ dưới sự dẫn dắt của Đức Phật Thích Ca, và hàng triệu các tín đồ của đạo vô thần và hữu thần tại Ấn Độ lúc bấy giờ đã tình nguyện cải đạo tập thể để trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Thì trong văn học Pali, văn học A Hàm và văn học Phật giáo Đại Thừa đó đều ghi rất rõ, mỗi ngày đó từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, Đức Phật đi vào các làng xã gần gũi môi trường thiên nhiên. Sau khi ăn cơm xong đó, vào lúc 12 giờ, Đức Phật đi thiền hành dưới các gốc cây. Và từ 1 giờ đến 3 giờ thì kinh điển mô tả là Đức Phật thường đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học với các đạo sĩ và các trường phái triết học dưới các rừng cây. Và công việc đó nó diễn ra hàng ngày. Chỉ riêng 3 tháng an cư mùa mưa, do việc di chuyển không được thuận lợi, thì Đức Phật mới dừng chân ở tại tu viện. Và trong tu viện thì cũng đầy ắp các cây. Như vậy là nói một cách khác là từ lúc mà Đức Phật đản sinh cho đến lúc Ngài giác ngộ trở thành Phật Thích Ca và 45 năm chia sẻ chân lý và đạo đức mới cho nhân loại đó, thì hầu như ngày nào Đức Phật cũng gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái. Sau khi hoàn tất việc truyền bá chân lý, giúp cho người phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành tiệm quan thánh nhân, tiệm quan thánh nhân trở thành thánh nhân, Đức Phật thấy nhiệm vụ của Ngài đã chu toàn nè. Cho nên mùa an cư cuối cùng tại thành phố Vesali, Đức Phật tuyên bố rằng đó, 3 tháng sau đó đó, Ngài sẽ trút hơi thở cuối đời tại Kusinaga. Và đúng với lời đã tiên đoán, thì sau mùa ăn cư kết thúc, Đức Phật và các đệ tử xuất gia lần lượt đi thiền hành hướng về Kusinaga. Trước khi qua đời đó, thì Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Di Giáo để răn nhắc các đệ tử xuất gia và tại gia cần tu học, làm Phật sự, những gì nên tránh, những gì nên làm để khép khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc. Thì Đức Phật cũng làm công việc đó tại vườn rừng sinh thái Sala. Cây này đó có cấu hình đó, giống như cây vàng ná, tức là khi lớn lên tự nhiên ở vị trí chính giữa sẽ tỉa ra thành là hai nhánh, mà đứng từ xa đó chúng ta có hình thù của một cái cây vàng ná lớn rất là xanh. Và Đức Phật đã qua đời tại rừng Sala này. Như vậy nói tóm lại đó, suốt cuộc đời 80 năm của Đức Phật, ngoài việc sinh ra một cách không được sắp xếp trước ở dưới rừng cây Asoka, thì gần như là 79 năm mấy tháng còn lại, Đức Phật đã chủ động sống gần gũi với môi trường thiên nhiên. Và trong kinh điển được Đức Phật giảng dạy đó, thì Ngài thường dạy tất cả các đệ tử của Ngài đó phát nguyện độ tất cả chúng sinh, bao gồm các loài động vật và các loại thảo mộc. Các loài động vật cao nhất đó là con người, rồi nhiều chủng loài động vật khác nhau, loài côn trùng vi tế, loài bò sát, loài trên cạn, loài bốn chân, loài hai chân, loài có cánh, loài bay trên hư không, loài dưới nước, loài lưỡng cư giữa dưới nước và trên cạn, loài dưỡng cư giữa trên hư không và dưới nước, loài lưỡng cư giữa hư không và trên cạn. Thì tất cả các cái chủng loại đó đều được Đức Phật quan tâm. Và Ngài đã thuyết giảng bài Kinh Từ Bi, khuyên tất cả các vị đệ tử của Ngài đó, mỗi buổi tối trước khi lên giường ngủ đó, thì hãy thực tập tâm từ bi để truyền năng lượng thương yêu giúp cho mọi người đó và mọi loài được bảo toàn mạng sống. Và năng lượng từ bi đó làm cho chúng ta có ý thức bảo vệ các chủng loại động vật, mà theo các nhà môi trường học đó, là yếu tố rất quan trọng để tạo ra sự cân bằng hệ sinh thái. Và vốn đó, nó góp phần đó bảo vệ sự sống của con người và dân vật nói chung. Như vậy, tu học theo lời Đức Phật dạy qua tấm gương của Đức Phật Thích Ca đó, thì chúng ta sẽ trở thành những người sống gần gũi với thiên nhiên và góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống con người, sự sống các loài động vật, sự sống của các loài thực vật nói chung. Cho nên tấm gương gần gũi với thiên nhiên của Đức Phật Thích Ca đó là một bài học vô cùng quý giá cho cái mà chúng ta gọi ngày hôm nay, đó là cuộc sống xanh. Như vậy, từ một thái tử đông cung có cơ hội trải nghiệm các hạnh phúc trần đời cao nhất trong thời cổ đại, Đức Phật đã không chọn lối sống vương giả cao sang rồi quyền quý hưởng thụ vật chất, để lại những cái hậu quả nghiêm trọng cho việc sự sống của các loài. Đức Phật đã chọn lối sống sanh, và đây chính là điều mà chúng ta cùng suy gẫm. So với các vị sáng lập các tôn giáo khác, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo ở phương Tây và Trung Đông, cũng như Bà La Môn giáo ở Ấn Độ, Nho giáo và Lão giáo ở tại Trung Hoa đó, thì gần 84.000 bài kinh được Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm. Và hiện nay chúng ta còn lại khoảng 38.000 bài kinh đó. Thì có lẽ là không có một vị đạo sư sáng lập tôn giáo nào có những lời dạy và cuộc sống gắn liền với môi trường thiên nhiên như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên đó là các Phật tử, chúng ta nên noi gương Đức Phật để thực hiện cuộc sống sanh. Vì điều đó, đó là lợi ích cho tất cả chúng ta. Nếu các bạn trẻ, bao gồm sinh viên và học sinh, hoan hỷ với lời đề nghị của thầy đó, thì tất cả hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để thể hiện sự cam kết. Phần 2, năm hành động nhỏ thể hiện lối sống xanh. Thầy xin nêu ra đây một số gợi ý để giúp các bạn trẻ đó có thể noi gương Đức Phật Thích Ca, thực hiện lối sống xanh cho chính mình và góp phần đó kêu gọi người thân và bạn bè, cũng như là những người mà chúng ta có cơ hội gặp được trong đời đó, hãy cùng nhau hòa nhập vào lối sống xanh để góp phần bảo vệ môi trường. Và nói một cách khác đó là bảo vệ sự sống của chúng ta. Điều 1, không sử dụng các loại bao ni lông. Hiện nay đó, trên tổng số 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì có khoảng 126 quốc gia ký vào hiệp ước hạn chế sử dụng các loại bao ni lông cho đến một thời điểm nhất định đó, là kết thúc không sử dụng chúng nữa. Là bởi vì đó, cái công nghệ sản xuất bao ni lông đó, cứ mỗi một phút tạo ra đó, vào lúc đó là hàng triệu bao đối với những công ty sản xuất lớn. Và việc sử dụng bao ni lông cho gói quà hay là mang vác các vật dụng đó, thực ra chỉ sử dụng có một lần thôi. Rồi sau đó đó, chúng ta sẽ bỏ vào trong sọt rác hoặc là quăng ra ngoài môi trường. Khi các loại bao ni lông này đó được quăng ở trên mặt đất hay là ở dưới lòng đất đó, thì nó phải trải qua tối thiểu là cả trăm năm cho đến nhiều hơn, chúng mới có thể lần lượt phân hủy. Như vậy, nếu tính về cái sự tiện ích đó, thì mặc dù bao ni lông có thể giúp cho người buôn bán và người mua đó có thể thuận lợi, nhưng rồi đó chúng ta đã tàn phá môi trường mà vốn đó là nơi mà chúng ta đang sống. Và do vậy đó, chúng ta đang vô tình phá hoại cái môi trường sự sống thanh bình trên quả địa cầu này. Do đó, 126 quốc gia đã cam kết ký vào hiệp ước không sử dụng các loại túi ni lông được xem là đáng được tán dương. Vậy đó, tôi thầy tha thiết kêu gọi đó các bạn trẻ gây tạo ý thức thay thế các loại túi ni lông bằng các loại túi vải hay là túi giấy mà có khả năng là tái chế, recycle, để chúng ta không chỉ sử dụng các cái bao và dụng cụ này đó một lần mà chúng ta có thể tái sử dụng nó trong nhiều lần. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai chương trình đó là nói không với việc sử dụng túi ni lông. Thì để làm cái việc đó thì hội đồng điều hành và ban quản viện của học viện mua rất nhiều các loại túi bằng vải và bằng giấy, và đặc biệt là các túi bằng vải bao gồm các vật dụng cúng dường trai tăng hay là các vật dụng sử dụng hàng ngày, thì để cho các tăng và ni với tổng số khoảng 850 người đang sống nội trú và tu học nội trú đó là không phải là sử dụng các loại bao ni lông. Và đồng thời đó là ban quản viện tăng và ban quản viện ni đó hướng dẫn và kêu gọi các phái đoàn phát tâm cúng dường không nên mang các vật dụng được gói bằng các bao ni lông. Như vậy khi mang các vật dụng đến thì hội đồng điều hành và ban quản viện sẽ gửi cho các phái đoàn đó các túi vải và túi giấy để gói các loại vật dụng. Vì vậy là sau khi tiếp nhận các tàng phẩm cúng dường thì tăng đoàn và ni đoàn sẽ mang về ở phòng lưu của mình và sau đó gửi trả lại các túi đó cho ban quản viện, thì ban quản viện lại tiếp tục tái sử dụng để các phái đoàn tiếp tục sử dụng cúng dường. Thì bằng cách này đó thì chúng ta sẽ tạo thành một cái thói quen thay thế các túi ni lông bằng các túi vải và túi giấy. Thì mặc dù cái tiền mua túi vải, tiền mua túi giấy cao gấp trăm lần, có những trường hợp là gấp ngàn lần, nhưng rồi nếu chúng ta biết tiết kiệm, tái sử dụng, khi mà cái vật dụng này sử dụng lâu ngày bị cũ đó thì mình có thể giặt đi, nhất là các túi vải, thì lúc đó tính tổng số lần sử dụng các túi vải, và cứ một lần sử dụng xong là vứt bỏ túi ni lông ra môi trường, thì dầu chúng ta có tốn thêm một cái khoản tiền, nhưng rồi chúng ta có cơ hội làm cho môi trường mà chúng ta đang sống đó, được bình yên. Thì đây đó là một trong những cái hành động mà thầy tạm gọi đó là hành động nhỏ nhưng lại có giá trị lớn, đó là bảo vệ môi trường sống của chúng ta khỏi các nạn ô nhiễm, bao gồm ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí. Thì các hành động này nó rất là đơn giản, chúng ta cứ tạo thành thói quen, thì đến lúc nào đó thì cái việc mà cầm sử dụng các vật dụng có bao nhiêu lông chúng ta cảm thấy nó không có thoải mái nữa. Thì đó là cách để chúng ta vượt qua các thói quen tiêu cực để sống cuộc sống xanh, gần gũi môi trường sinh thái. Điều 2, thay thế các sản phẩm gia dụng. Các sản phẩm gia dụng được sản xuất bằng các loại plastic, các loại mũ, thì hầu như là chúng mang lại sự tiện ích, bao gồm ly nè, chén nè, dĩa nè, bát nè, rồi dụng cụ chưng trái cây, rồi thao, xô, chậu, rồi thậm chí là ghế, bàn. Thì các vật dụng này thì thường có tuổi thọ vài ba tháng cho đến là vài năm. Nếu chúng ta làm một bài toán thay thế các vật dụng này bằng các loại vật dụng, ví dụ như bàn ghế thì là bằng gỗ, và nhất là các loại gỗ có tuổi thọ lâu năm và không bị mối mọt ăn, thì tính ra đó về phần kinh tế đó, sử dụng các loại bàn ghế như vậy đó có thể được 50 năm, 60 năm, 100 năm. Đang khi sử dụng các loại bàn bằng mũ hay là ghế bằng mũ thì chúng ta chỉ có vài năm là bị hư. Thì cứ mỗi lần vài năm hư chúng ta lại mua các sản phẩm mới, cứ như vậy tiếp tục, rồi cũ hư rồi mua mới, gộp lại thì tiền nó sẽ có thể gần bằng và thậm chí là bằng với số tiền mua các loại bàn gỗ, mà giá trị tuổi thọ của nó đó có thể vài chục năm cho đến cả trăm năm. Cho nên đó, thà chúng ta chịu khó tốn một cái khoản tiền nhiều hơn trong quyết định sử dụng các vật gia dụng để chúng ta không phải nói tiếp về sao. Tương tự đối với nguồn nước sạch, bây giờ các cái công nghệ sản xuất nước sạch đó thì loại nhỏ cho gia dụng đó thì chỉ khoảng chừng 5 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng thôi. Mỗi một ngày có thể sản xuất ra đó là hàng trăm lít nước sạch. Chúng ta chỉ cần trữ các nước sạch này trong các cái bồn bằng inox hay là các cái chậu bằng xanh. Rồi chúng ta có cái dụng cụ chiết nước từ các cái dụng cụ đựng đó để chúng ta có những cái chai nước bằng thủy tinh hay là các cái dụng cụ nước khác rất là an toàn mà không cần phải sử dụng đến các loại chai mũ. Chai mũ nó có tiện ích là gì? Đi đâu như là đi du lịch, chúng ta mang theo rất là dễ dàng, nhẹ, gọn. Còn mang theo các vật dụng như là các cái chai inox hay là các chai sành, các chai thủy tinh thì nó hơi vất vả hơn. Nhưng rồi nếu chúng ta khéo sử dụng, nó trở thành thói quen. Và khi cái gì đó trở thành thói quen rồi đó thì nó không còn trở thành là một vấn đề nữa. Tương tự đối với các vật gia dụng sử dụng ở tại nhà bếp hay là ở trong nhà, chúng ta cũng nên bỏ ra một cái khoản tiền lớn hơn một chút để mua các loại sản phẩm được làm bằng các loại vật dụng thay thế khác hơn, mà vốn chúng có thể là được tái chế. Cho nên chúng ta không phải sử dụng có một lần mà có thể sử dụng được hàng trăm lần, hàng ngàn lần. Và như vậy không vô tình tống ra ngoài môi trường biết bao nhiêu là loại rác thải có chứa đựng chất plastic. Mà trong mấy năm gần đây đó, chúng ta thấy là các loại cá voi, cá heo bị chết ở tại các châu lục là bởi vì chúng đã trở thành nạn nhân của con người khi con người đó phóng thải xuống ở dưới lòng biển nó quá nhiều các loại rác thải, trong đó chứa đựng các loại túi ni lông rồi các vật dụng được chế tạo bằng mũ, và do vậy đó đưa vào trong cơ thể của các loài cá thì sau vài ngày đó chúng sẽ phải bị chết vì cái chất độc tiết ra từ các loại vật dụng này và chúng không thể tiêu hóa được, nó bị làm tắc nghẽn hết tất cả mọi thứ. Do đó việc phóng thải ra môi trường các vật dụng mà phần lớn chỉ sử dụng một vài lần là vô tình hoặc là cố ý tàn phá môi trường sinh sống, nhất là các loài thủy tộc cũng như là các loài động vật khác, và điều đó nó tạo ra sự mất cân bằng sinh thái. Điều 3, phân loại rác hữu cơ và rác vô cơ. Thì trong mỗi gia đình đó, chúng ta nên tạo thành thói quen ít nhất là có 2 thùng rác. Còn các nước phương Tây tiên tiến đó, thì thường là người ta có 4 loại thùng rác. Ta không có chia quá đơn giản là hữu cơ vô cơ, phân loại rất là chi tiết các cái loại sản phẩm được làm bằng kim loại có thể chứa các vật dụng thì bỏ vào trong thùng rác riêng, các loại mũ, bao ni lông, chai nhựa thì bỏ trong cái thùng riêng, rồi các loại thực phẩm ăn dư thừa ta bỏ trong một loại riêng, và các cái loại sản phẩm tái chế ví dụ như là giấy rồi gỗ vân vân thì ta đặt ở trong một cái thùng rác riêng. Như vậy thì mỗi một gia đình tại các nước tiên tiến đó, đều có thói quen là chứa đựng rác ở trong 4 thùng, và những người bảo vệ môi trường làm nghề rác đó thì mỗi ngày đó họ sẽ dùng các cái phương tiện chuyên chở và phân loại rác từ ngay mỗi gia đình, rồi sau đó phân loại rác trên từng loại xe, rồi xe chở rác đó, đưa từ cái vị trí các gia đình đến các cái nơi xử lý rác. Thì vậy đó rất là tiết giảm các cái công đoạn và hạn chế tối đa cái việc ô nhiễm môi trường. Thì tại Việt Nam của chúng ta đó trong mấy tháng đầu của năm 2019, chính phủ đã kêu gọi và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi mọi gia đình đó nên có tối thiểu là 2 loại thùng rác hữu cơ và vô cơ để không góp phần gây ra cái sự ô nhiễm môi trường và đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến các mạch nước ngầm, rồi ô nhiễm đất cũng như là ô nhiễm không khí. Thì chùa Giác Ngộ qua bảo trợ của Quỹ Đạo Phật Cà Nai, sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày cuối của tháng 7 2019 sắp tới, sẽ cúng dường cho 500 hộ khó khăn ở tại phường 3. Mỗi một hộ như vậy là 2 thùng rác, và đồng thời đó sẽ cúng thêm các loại thùng rác đặt ở các vị trí công cộng tại khu vực của phường 3. Và việc đó, đó nhằm góp phần gây tạo ý thức cộng đồng và ý thức xã hội về việc bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại rác. Và chúng ta cũng nên tạo thành thói quen đó là tái tạo các loại rác hữu cơ thành các loại phân xanh, để chúng ta vừa tiết kiệm được việc mua các loại phân bón cho các cái vườn rau hay là các cái vườn cây, đối với các gia đình có cái không gian tương đối là rộng để có thể làm được việc đó. Và điều này nó sẽ góp phần bảo vệ môi trường và giúp cho chúng ta là tiết kiệm được cái nguồn tài khoản nhất định. Vì điều đó nó góp phần tăng cao đời sống vật chất và các cái giá trị tinh thần cao quý cho cuộc sống của chúng ta. Điều 4, hãy chú ý đến nguồn nước. Nước là nguồn mà hầu như đó mỗi người, mỗi ngày chúng ta đều phải sử dụng. Chúng ta sử dụng nước cho việc uống, cho nấu nướng, cho giặt giũ, cho lau quét. Và hầu như là nó là một cái yêu cầu không thể thiếu với cuộc sống của con người. Do đó, đó mặc dù á, nước được chúng ta trả tiền cho những lần sử dụng, chúng ta hãy tập thành thói quen đó là lúc nào không có nhu cầu xài thì không nên phí phạm đó. Ví dụ như khi các bạn trẻ rửa mặt tại một cái bồn nước chẳng hạn, thì khi mình mở cái vòi nước ở cái tốc độ lớn nhất á, thì trong vòng á, vài giây thôi, các bạn đã làm phí phạm đi đó là 3-4 lít nước rồi. Mà nếu như bạn nào đó có thói quen rửa mặt chậm hơn 60 giây chẳng hạn, thì chúng ta đã phí phạm đến vài chục lít nước. Mà nước đó rất là khó khăn ở những nơi sa mạc như vùng Trung Đông hay là bang Maharashtra, là bang Rajasthan của Ấn Độ, thì những giọt nước đó là rất quý, nhất là trong mùa hè nóng bức này. Và có nhiều làng xã trên cái quả địa cầu này cho đến thời điểm hiện nay, suốt 3 tháng mùa hè đó gần như là không có nước, và người ta phải lấy nước ở các thành phố khác rồi vận chuyển hàng trăm cây số để về cung ứng cho các cư dân ở tại những cái vùng mà khan hiếm nước này. Đang khi chúng ta lại phí phạm nó thì đó là điều không nên. Cho nên á, thầy khuyên các bạn trẻ tập thành thói quen đó là mỗi khi rửa mặt hay là gội đầu, thì thay vì chúng ta có thói quen mở cái vòi nước với cái tốc độ lớn nhất, thì trong vòng vôi 3 phút đó không biết bao nhiêu lít nước đã bị phí phạm. Thì các bạn hãy tập thành thói quen đó là rót nước ra một cái gáo nước, rồi chúng ta mới dùng hai cái tay vốc nước lên để rửa vào mặt của mình. Thế vậy chỉ trong vòng chỉ có hơn 1 lít nước thôi là chúng ta đã có thể rửa sạch gèn, rửa sạch gương mặt của chúng ta, mà không phải tốn nhiều nước. Và tiết kiệm nước được hiểu theo Phật giáo đó là tiết kiệm phước, là tiết kiệm nguồn năng lượng của sự sống này. Cho nên hãy tạo thành thói quen đó. Thì tương tự đối với việc gội đầu, thì thay vì dùng bằng vòi nước thì nó tốn rất là nhiều nước, quý vị hãy chế vào một cái thau nước hay là một cái xô nước, rồi chúng ta dùng cái gáo để tưới nước ở trên đầu, rồi dùng sờ bông gội, sau khi gội xong rồi đó chúng ta mới dùng nước để làm sạch cái đầu của chúng ta. Thì thay vì chúng ta có thói quen cứ mở cái vòi để cho nó chảy vô tội vạ, thì trong thời gian gội đầu vài ba phút như vậy thì biết bao nhiêu lít nước đã bị phí phạm rồi. Nếu chúng ta là liên tưởng và nghĩ rằng đó những người công dân trên quả địa cầu này ở tại các tiểu bang, các quốc gia, các thành phố, hàng hiến nước, là người thân và là bản thân của mình, thì có lẽ là chúng ta sẽ không phí phạm cái nguồn nước như thế. Chúng ta sẽ nỗ lực tiết kiệm nó để cho những lần tái sử dụng về sau này. Và tương tự đối với việc tưới cây, thì Israel là một quốc gia mà 3/4 đó là đất, xin lỗi, 3/4 đó là núi và sa mạc, chỉ có 1/4 là diện tích đất thôi. Thì cái nước ở tại Israel đó là một cái nguồn thiên nhiên rất là quý giá. Cho nên là họ đã suy nghĩ ra và phát minh ra cái công nghệ tưới cây nhỏ giọt. Và ở trên vách tường thì họ vẫn có thể trồng lúa và trồng các loại bông được. Và cái công nghệ nhỏ giọt đó đã làm cho cây đó vẫn đủ sức để tiếp nhận cái nguồn nước cần thiết cho sự tăng trưởng, nở hoa, kết trái, tạo ra sự bội thu của mùa màng. Như vậy, so với các công nghệ tưới nước khác trên quả địa cầu này đó, thì công nghệ tưới cây của Israel đó được xem là tiện ích nhất, đỡ tốn của nguồn năng lượng nước nhất mà hiệu quả lại rất cao. Nó không có phí phạm. Thì chúng ta cũng tập làm quen đối với những nhà có diện tích rộng trồng cây, thì chúng ta cũng nên áp dụng công nghệ tưới cây Israel. Còn tại Úc Châu, bao gồm Úc và Tân Tây Lan, thì như các bạn biết đó, nguồn nước ngọt rất là khan hiếm. Mặc dù đất nước này đó rộng mênh mông, chỉ có khoảng 30 triệu dân thôi. Thì từ năm 2003 mà tôi có cơ hội đến để thuyết giảng Phật Pháp cho cộng đồng người Việt Nam đó, thì chính phủ đã kêu gọi tiết kiệm nước, nhất là vào trong 3 tháng mùa hè. Và cái lời kêu gọi đó yêu cầu các công dân ở châu lục này đó là hạn chế việc tưới cây. Và nếu có tưới cây đó thì tưới ở một cái mức độ vừa phải thôi, và sử dụng các cái bồn chứa để có thể tái tạo lại cái nguồn nước đó, để không phí phạm cái nguồn nước. Chính vì thế mà nước Úc, dầu rất khó và khan hiếm cái nguồn nước, họ vẫn đủ sức để cung cấp cho 30 triệu dân. Còn tại Hoa Kỳ thì có nhiều tiểu bang, như là Nevada, đó là tiểu bang sa mạc, gần với Nevada đó là tiểu bang California. Thì trong suốt gần như 10 năm qua đó, chính phủ của tiểu bang California phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đó là khan hiếm nước, và kêu gọi cư dân của California phải tiết kiệm nước một cách rất là cẩn trọng. Thì đó là những cái ví dụ cho chúng ta thấy rất là rõ nguồn nước có khi là rất dư thừa ở tại địa điểm A, nhưng lại rất là khan hiếm ở tại địa điểm B. Nếu chúng ta có phước sống ở tại các điểm mà cái nguồn nước là dư thừa, thì cũng nên nghĩ tưởng đến các nguồn nước ở những nơi khan hiếm để chúng ta không phí phạm nó. Bằng cái đó thì các bạn đã tiết kiệm được phước cho cái sự sống và sự tiêu dùng của mình. Điều 5, tiết kiệm các năng lượng. Nước cũng là một dạng năng lượng. Năng lượng mà chúng ta sử dụng thường xuyên cho các hoạt động gia dụng, rồi các hoạt động công nghiệp, hoạt động xã hội, đó là điện. Thì trong mỗi gia đình của thời hiện đại này đó, thì gần như là mọi thứ đều lệ thuộc vào điện. Chúng ta thử hình dung nếu một ngày 24 giờ mà bị cúp điện, dầu được báo trước đi nữa, cái cảm giác nóng nực, khó chịu, bức xúc đó, nó diễn ra. Chúng ta lệ thuộc vào internet, rồi máy vi tính, rồi quạt máy, máy lạnh, tủ lạnh, rồi dụng cụ ủi, và nhiều cái tiện ích khác như là nấu cơm nước và các cái hoạt dụng khác ở trong gia đình, là hầu như là đều cần đến năng lượng điện. Thì không phải nước nào cũng có đủ các cái năng lượng điện để cung ứng cho người dân của mình, cho nên người ta đã phải suy nghĩ để chế ra các loại năng lượng điện thân thiện với môi trường hoặc là không thân thiện môi trường, bao gồm các cái đập thủy điện, rồi năng lượng điện được sản xuất bằng hạt nhân, năng lượng điện gió và năng lượng điện mặt trời, solar system. Thì hiện nay đó, các quốc gia tiên tiến đã bỏ từ lâu các đập thủy điện vì nó dẫn đến lũ lụt. Bởi vì nếu không trữ nước vào mùa mưa, thì đến mùa hạn hán thì không có nước để mà đưa xuống dưới vùng hạ lưu. Đang khi đất nước Việt Nam chúng ta đó, miền Trung đó, thì năm nào cũng bị lũ lụt. Và nếu lượng mưa quá nhiều quá lớn mà không xả lũ thì bị vỡ đập. Mà vỡ đập thì dẫn đến cái tình trạng đó dưới vùng hạ lưu tổn thất nông nghiệp, rồi tổn thất mạng sống, tổn thất các công trình xây dựng, nó rất là phức tạp. Nhưng mà rất tiếc là những nước nghèo trong đó có Việt Nam đó không có một cái sự lựa chọn tốt hơn do thiếu cái nguồn kinh phí, cho nên đó là vẫn phải tiếp tục sử dụng và lệ thuộc vào năng lượng điện từ thủy điện. Chúng ta có khoảng gần 2.000 đập thủy điện trên toàn quốc, và nếu như chúng ta không mạnh dạn thay thế cái cách sản xuất ra nguồn năng lượng điện thì có lẽ là những người dân miền Trung của chúng ta đó vẫn tiếp tục về chịu sự rủi ro về mạng sống sau những cái mùa bão lũ hoặc là xả lũ nói chung. Còn các quốc gia tiên tiến đó, sau khi chứng kiến cái vụ nổ nhà máy điện ở tại Ukraine, và gần đây nhất là vụ nổ nhà máy điện hạt nhân ở tại Nhật Bản, thì đã bắt đầu cam kết từ bỏ việc sản xuất điện từ năng lượng hạt nhân, và họ đổi qua đó là điện gió, mặc dù cái tiền đầu tư cho lĩnh vực điện này đó là đã lớn hơn, nhiều tiền hơn, nhưng là rất an toàn. Nước Việt Nam chúng ta thì có cái vùng duyên hải gần 3.000 cây số, và chúng ta có rất là nhiều núi vốn rất là thuận lợi cho cái ngành năng lượng điện gió. Ở tại Việt Nam thì hiện nay có một số tỉnh áp dụng mô hình chuẩn mực, thì bao gồm tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Bình Thuận. Thì tôi mong rằng đó chính phủ Việt Nam hãy nâng chính sách từ hai tỉnh này làm rất hiệu quả đó lên trên 63 tỉnh thành, tức là gồm có 61 tỉnh thành còn lại, để chúng ta không bị lệ thuộc vào thủy điện. Thì vốn đó là một cái nguồn năng lượng không có an toàn, không có thân thiện với môi trường. Và song song với cái nguồn năng lượng thủy điện đó, điện gió đó, thì thế giới hiện nay đang khích lệ năng lượng mặt trời, solar system. Thì Trung Quốc là quốc gia sản xuất ra những cái tấm điện năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế giới, và cũng là nước cam kết sử dụng cái nguồn năng lượng mặt trời này để thay thế cho các nguồn năng lượng khác vốn không có thân thiện với môi trường. Ấn Độ cũng đang nỗ lực cam kết để thực hiện sản xuất và tiêu dùng hệ thống mạng lưới điện từ năng lượng mặt trời, mà vốn đó là không có cùng tận và không có hủy hoại môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí, vốn rất là tốt và chúng ta cần phải phát huy. Thì năng lượng mặt trời đó, nên đòi hỏi chúng ta cần phải thiết kế và đặt cái vị trí của cái tấm năng lượng này đó thì theo cái hướng từ Bắc xuống Nam, tức là thuận theo cái hướng của mặt trời lặn và hướng mặt trời mọc, để có thể tạo ra cái nguồn năng lượng điện lớn nhất có thể. Và thông thường nếu chúng ta làm đúng cái quy trình như thế, rồi mua các cái tấm năng lượng điện của Trung Quốc với cái giá rất là hữu nghị, và các cái hệ thống trữ điện và quản lý điện của Đức, thì sau khi sử dụng các mục đích gia dụng và thậm chí là mục đích công nghiệp đi nữa, thì cái lượng điện còn lại đó sẽ có thể hòa nhập vào trong mạng lưới điện của quốc gia, và nhà nước sẽ mua lại cho chúng ta. Thì cách đây một vài tháng, tức là khoảng tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết là khích lệ toàn dân sử dụng điện năng lượng mặt trời qua chủ trương đó là mua lại nguồn điện dư thừa mà người dân đầu tư cho hệ thống năng lượng mặt trời này. Nếu không sử dụng hết thì nhà nước sẽ mua lại. Thì tại các quốc gia tiên tiến như là Úc, rồi Hoa Kỳ, Đức, Pháp, v.v. Gần 15 năm qua người ta đã làm như thế rồi. Thì Việt Nam chúng ta là đi chậm hơn một bước, dù sau đi nữa đó, chậm vẫn còn hay không. Thì bằng cách đó thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái nguồn năng lượng điện và không làm phí phạm, cũng như là gây ra những cái tác hại ô nhiễm môi trường. Ngoài ra những cái hành động nhỏ này đó lại có tác dụng rất là lớn, ý nghĩa giá trị cũng rất là cao. Là khi rời khỏi phòng, dầu các bạn có đủ cái nguồn tài chính để trả tiền điện mỗi tháng, thì cũng nên đó là kiểm tra cẩn thận tất cả các cái nguồn điện, bao gồm là tắt tủ lạnh, rồi tắt quạt máy, tắt các bóng đèn, tắt các hệ thống sưởi, nói chung cái gì không có nhu cầu sử dụng trong lúc các bạn không có ở nhà thì các bạn tập thành thói quen là tắt đi, để chúng ta không có tốn tiền cho cái năng lượng mà mình không có nhu cầu sử dụng đến, cũng như nó không tạo ra cái hiệu ứng nhà kính vốn tạo ra sự hâm nóng toàn cầu, đe dọa đến mạng sống của con người và các loại động vật nói chung. Và tương tự khi đi du lịch ở tại các khách sạn hay là nhà nghỉ, thì dù các bạn đã trả tiền cho cái phòng khách sạn đó, nhưng mà khi đi ra khỏi phòng thì các bạn cũng tập thành thói quen kiểm phước, tắt đèn, tắt điện, tắt máy lạnh, tắt tivi, tắt radio, tắt hết tất cả mọi thứ. Đâu phải là khách sạn nào cũng có hệ thống, chỉ cần rút cái thẻ điện từ ra khỏi ngay cái dụng cụ bật điện là toàn bộ nó tắt đi. Thì bây giờ vẫn còn đó những cái hệ thống rất là lạc hậu, cho nên chúng ta tập thành thói quen ở trong nhà cũng như là đa khi đi du lịch. Thì mặc dù các bạn thấy nó không là cái gì hết á, nhưng những hành động tiết kiệm nguồn năng lượng điện, dù không phải của các bạn hay là của các bạn, sẽ giúp cho các bạn sở hữu được phước báo. Vừa một mặt là an toàn cho môi trường, mà khác á, chúng ta biết đó là kiệm phước và để dành phước, và việc đó là rất có ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Sau đây là một vài ý tưởng hỗ trợ thêm thầy chia sẻ với các bạn trẻ và những người có cơ hội theo dõi trực tiếp buổi pháp thoại này, cũng như là theo dõi online hoặc là nghe lại sau khi buổi pháp thoại được kết thúc. Thì ngoài 5 điều nhỏ gắn liền với lối sống xanh, thì các bạn nên tập thành thói quen. Thứ nhất, đó là đi bộ hoặc là chạy xe đạp để thay thế cho các loại xe Honda hoặc là xe hơi. Nếu cái khoảng cách công việc từ nhà các bạn hay là từ nơi các bạn cần đi đến nơi các bạn cần đến là không có xa lắm, trong vòng 1-2 cây số đó, thì các bạn nên tập thành thói quen đi bộ, vừa có lợi cho sức khỏe thể chất mà vừa đó bảo vệ được môi trường, rất là thân thiện với môi trường. Rồi các bạn cũng nên tập cái thói quen đó là trong một tuần cũng nên có những giờ khác, những ngày, những buổi không sử dụng xe hơi, không sử dụng xe Honda. Thì như vậy là chúng ta đã ngưng là đưa vào trong bầu khí quyển này đó cái lượng khí carbonic quá lớn mà vốn nó tạo ra hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu. Thì thay vì mỗi năm chúng ta có ngày môi trường thế giới là 5 tháng 6 hoặc là cái ngày không sử dụng năng lượng điện, chúng ta chỉ tắt 1 giờ thì thực ra nó rất là ít. Thì mỗi người hãy tạo thành thói quen. Đối với phương Tây thì mỗi một gia đình nếu có 6 thành viên thì có 6 chiếc xe. Thì thỉnh thoảng chúng ta tìm cách đó, là đi các phương tiện giao thông công cộng như là hệ thống metro, hệ thống xe lửa, hệ thống xe bus công cộng. Mà nhất là phương Tây thì giá nó rất là hữu nghị. Trong thời gian 5 ngày qua, thầy Ngộ Dũng được Thượng tọa Lợi Nguyên đưa đi tham quan các thành phố lớn của Vương quốc Anh, và các Phật tử tham quan thầy đó cũng đã giúp cho thầy đi tham quan các phương tiện công cộng, đi trên hệ thống xe metro, xe lửa, xe bus, vân vân. Thì thấy là mỗi một ngày nếu chúng ta mua vé công cộng đó thì chỉ có 13 bảng Anh, mặc dù cái khoảng cách địa lý có thể là rất là dài, hàng trăm cây số, nhưng mà đi thì nó cũng chừng đó tiền thôi. Như vậy là chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền. Rồi chưa nói là tại những thành phố lớn như là thành phố London thì hầu như là cái việc mà để xe ở tại các bãi xe là rất là mắc tiền. Có nơi đó mỗi một giờ để xe như vậy có thể lên đến 15 bảng Anh. Còn ở những nơi công cộng mà rẻ nhất đi nữa cũng phải là 3-4 bảng Anh, rất là mắc tiền. Mà đi tìm một cái bãi xe như vậy không phải là chuyện dễ. Rồi từ cái bãi đậu xe mà chúng ta phải đi bộ tới nơi mà chúng ta cần đến đó, thì nó lại mất thêm thời gian nữa. Thì chi bằng chúng ta sử dụng luôn các hệ thống công cộng, đỡ tốn cái năng lượng điện vốn không cần thiết. Còn tại Hoa Kỳ đó, Thì trên các con đường cao tốc nó luôn luôn có một cái đường lai, nó được gọi là carpool, để dành cho các loại xe bốn bánh, đặc biệt đó là các loại xe hơi. Trên đó đó đang có ít nhất là 2 người sử dụng trở lên thì được ưu tiên đi ngoài cái đường này. Và bằng cách này thì chính phủ Hoa Kỳ khích lệ người dân đó hạn chế việc sử dụng xe riêng, mỗi người một chiếc, thì cố gắng là trên một chiếc xe 5 người, 7 người thì chúng ta vừa tiết kiệm được năng lượng xăng, đỡ tốn tiền bảo dưỡng xe, rồi đỡ góp phần đưa vào trong bầu khí biển này quá nhiều cái khí carbonic vốn là hủy hoại môi trường. Thì đó là những chính sách đó thầy cho rằng rất là thông minh. Cho nên là các cư dân đó, thì các bạn cố gắng tạo cơ hội cho mình đó, chạy xe đạp hoặc là đi bộ, vừa tăng được sức khỏe mà vừa đỡ tốn tiền, vừa bảo vệ môi trường. Tại châu Âu đó, thì Hà Lan là nước mà thầy đã có cơ hội đến, có chính sách là kêu gọi người dân sử dụng xe đạp. Và có lẽ đây là quốc gia nói theo tỷ lệ dân số sử dụng xe đạp nhiều nhất. Họ có những cái khu mà để xe đạp nó đến 7-8 lầu, 7-8 tầng, chứ không phải là chỉ để trên tầng trệt như chúng ta đâu. Và cái thói quen sử dụng xe đạp nó trở thành như là một phần không thể thiếu của sự sống người Hà Lan. Còn tại Đức á, thì ngoài những cái làn xe dành cho xe bốn bánh hay là xe motorbike, thì họ còn có một cái làn xe dành riêng cho những người chạy xe đạp. Điều đó là họ khích lệ công dân của nước họ là sử dụng xe đạp để hạn chế cái sự ô nhiễm môi trường. Thì đây là cái hành động nó rất là đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Cho nên nếu làm được việc đó thì chúng ta cũng đang thực hiện một cuộc sống xanh rất là có ý nghĩa. Điều kế tiếp là chúng ta nên tạo thành thói quen trồng cây xanh ở trong nhà. Đối với mô hình nhà của Hoa Kỳ, Canada, Úc và một số nước có diện tích rộng đó, thì cái căn nhà đó ngoài diện tích vài trăm mét vuông cho các cái tiện ích cuộc sống, nó còn có trước sân và sau sân. Thì trước và sau sân nó ngoài các cái bãi cỏ xanh, nó còn có những cái cây xanh. Rồi khu dân cư nào đó ở tại các nước tiên tiến á, thì ở mặt trước hoặc là mặt sau đều có một cái công viên. Nó tùy theo mật độ dân cư ở chỗ đó mà cái diện tích của công viên đó trồng cây xanh đó nhiều hay là ít, lớn hay là nhỏ, để bảo vệ môi trường, sự sống nói chung và đặc biệt là không gây ô nhiễm không khí nói riêng. Thì hiện nay đó là trên thế giới này đó thì mỗi năm có khoảng 7 triệu người chết vì sự ô nhiễm không khí. Bắc Kinh đó là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, cái đến là thủ đô Delhi của Ấn Độ. Còn tại Việt Nam đó, trong 63 tỉnh thành đó, thì thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội đó là 2 thành phố có cái mức ô nhiễm không khí là bị báo động, tức là nó vượt qua cái ngưỡng an toàn cho phép. Đó là bởi vì chúng ta đầu tư quá nhiều các cái ngành công nghệ phun khói. Đang khi khắp thế giới người ta đang hạn chế tối đa cái công nghệ phun khói đó. Và các quốc gia tiên tiến đó, thì hầu như là họ cấm sản xuất giấy, sản xuất thép và các cái ngành công nghiệp cao. Và do đó các tập đoàn lớn đó phải là di chuyển các nhà máy sản xuất của mình sang các nước đang phát triển và có chính sách ưu đãi cho các cái phần đầu tư lớn để tạo ra công ăn việc làm ở địa phương. Nhưng ngược lại đó thì môi trường ở địa phương đã bị tàn phá rất là lớn và rất là thảm hại. Chẳng hạn như Formosa trong mấy năm vừa qua ở tại Hà Tĩnh đó là một cái ví dụ điển hình. Nếu chúng ta không có chính sách là quản lý về cái ô nhiễm môi trường á, thì các công ty nước ngoài được ưu đãi thuế tại Việt Nam sẽ là những công ty tạo ra cái nguồn ô nhiễm môi trường, tàn phá sự sống của các loài động vật và con người, cũng như là môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước của chúng ta. Cho nên á, đừng vì sự tăng trưởng kinh tế mà chúng ta là tạo ra những chính sách đó không thân thiện với môi trường. Dubai đó là một cái ví dụ rất là điển hình. Cách đây khoảng 2 thập niên á, họ phát hiện ra nguồn dầu hỏa, các quặng dầu hỏa ở dưới lòng biển và bán dầu hỏa để làm giàu. Nhưng mà sau khi giàu được ở một mức độ nào đó thì quốc dư của nước này đó đã chính thức ngưng cái việc khai thác và bán dầu hỏa. Và bây giờ đó dầu hỏa đó chỉ là 1% trên cái tổng số GDP của toàn nước, toàn dân Dubai thôi. Thế đó là một chính sách rất là hay. Và thế vào đó họ biết Dubai trở thành một cái thành phố thân thiện với môi trường, là thành phố du lịch, thành phố tài chánh, rất là ấn tượng vì họ tạo ra những cái công trình mà về kiến trúc mỹ thuật đó là đặc thù và độc nhất vô nhị. Và họ khích lệ cho các cư dân giàu có nước ngoài đầu tư ở tại đất nước của mình. Thì bằng cái chính sách đó đó thì cái nền kinh tế của Dubai ngày càng phát triển và nó tạo ra du lịch xanh, du lịch không khói vốn rất là thân thiện với môi trường. Thì bây giờ ở mỗi gia đình đó, các bạn tạo ra thói quen là mỗi năm là trồng thêm một vài cây xanh mới. Thì các bạn có thể mua các loại cây chủng loại cổ thụ đó, thì các bạn chỉ tốn thời gian chăm sóc trong 3 tháng mùa mưa ở tại Việt Nam, rồi sau đó là chúng sẽ tự chăm sóc lấy nó tự tồn lấy nó. Cũng giống như vào năm 2003, thầy có mua 1 hectare rưỡi đất ở tại xã Phước Bình An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và vài tuần sau đó là đến mùa mưa, thì thầy đã trồng mấy trăm cây dầu và một số cây xà cừ. Thì hầu như là không phải chăm sóc gì. Từ lúc mà mình đặt những cây này xuống nó khoảng chừng 3 tấc thôi, đến hôm nay trải qua 16 năm. Thì đối với các cây xà cừ đó thì nó có đường hoành đó có khi là 500 cm, còn các cây dầu á thì nó chậm phát triển hơn, nó cũng có đường hoành khoảng 300 cm. Chúng ta thấy là nó tạo ra một cái không gian rất là mát mẻ, mà về sau này nếu mà đủ thường duyên để xây cái ngôi chùa Giác Ngộ 2 ở tại nguyên này đó, thì thầy tính rằng đó là việc tổ chức các khóa tu sẽ thu hút được rất nhiều mọi thành phần xã hội, trong đó các bạn trẻ, thì có không khí trong lành, rồi có cây xanh bóng mát, không gian rộng và các tiện ích, chắc chắn là nó sẽ rất là thuận lợi cho chúng ta. Cho nên là chúng ta phải có cái tầm nhìn xa rằng là cái việc mà mình trồng cây với bây giờ đó không phải là để mình hưởng 10 năm sau, 30 năm sau, 50 năm sau, thế hệ con cháu của chúng ta sẽ được hưởng. Cho nên có cái tầm nhìn đó với lòng từ bi như thế thì cái hành động của chúng ta nó sẽ trở nên rất là lợi ích cho con người. Điều cuối cùng về lối sống xanh đó là thầy kêu gọi các bạn trẻ tập thói quen ăn chay. Thì trung bình mỗi một pound thịt, tức là khoảng 450 gram thịt đó, được sản xuất và cung ứng vào thị trường của những người ăn mặn đó, thì sẽ có trung bình đó là 280 kg khí carbonic được phóng vào khi bầu khí quyển và góp phần tạo ra ô nhiễm không khí. Và để chăn nuôi đó thì người ta phải phá rất là nhiều rừng để tạo ra các trang trại. Mà khi mà tạo ra trang trại như vậy đó thì cái ô nhiễm đất nó làm cho đất nó bị mất đi cái tính hoa màu. Rồi các loại hóa chất để tẩy rửa các loại gia súc, rồi các loại chuồng, rồi các cái hóa chất để mà rửa các cái chuồng trại đã vô tình đã làm ô nhiễm cái nguồn nước, và đặc biệt là ở khu vực của trang trại. Cho nên công nghệ chăn nuôi và cung ứng cho thị trường các loại thực phẩm mặn đó thì thực chất chỉ lợi ích cho các nhà đầu tư thôi. Còn chính phủ phải bỏ ra một cái khoản tiền rất lớn để bảo hiểm y tế cho các công nhân của mình. Đang khi đó những nhà chăn nuôi đó được chính sách hỗ trợ thì họ được làm giàu trên cái điều kiện thuận lợi đó, nhưng mà góp phần làm cho môi trường đất và môi trường nước bị ô nhiễm rất là nghiêm trọng. Do đó là Phật tử thực tập tâm từ bi theo lời Phật dạy đó, thì thầy khuyên các bạn trẻ và tất cả các Phật tử nói chung là mỗi tháng đó cố gắng tạo thói quen ăn chay 2 ngày để xúc cái bao tử, mà về bản chất nó giống như một cái nghĩa trang. Các bạn cứ thử hình dung nếu mà chúng ta ăn các loại thịt cá thì mỗi một đơn vị sự sống nó giống như một cái xác chết đi, Thì tính từ lúc mà chúng ta được sinh ra cho đến cái thời điểm các bạn ở tuổi thanh xuân, gần như là 20 năm, 30 năm, thì cái bao tử này đó, nó là nơi gọi là còn lớn hơn cả một cái nghĩa trang, và thậm chí là hàng ngàn con, hàng vạn con đã bị kết thúc sự sống nằm ở trong cái bao tử của chúng ta. Cho nên tạo thành thói quen từ bi, ăn chay ít nhất 1 tháng 2 lần, rồi tạo thành thói quen tăng trưởng 1 tháng là 4 lần hoặc là 1 tháng 10 lần. Rồi trong 1 năm á, thì có 3 tháng quan trọng, đó là tháng Giêng, tháng Tư và tháng 7 âm lịch. Có thể các bạn phát tâm ăn chay trường 1 tuần hoặc là ăn chay trường cả 1 tháng thì đó rất là tốt. Như vậy nói cách khác đó, người ăn chay trường đã trở thành là các anh hùng bảo vệ môi trường, vì không góp phần vào tiến trình gây ô nhiễm đất, ô nhiễm nước và ô nhiễm không khí. Còn đối với những người chưa quen ăn chay đó, thì thầy khuyên đó, là nên ăn các cái loại thịt mà cái đơn vị sự sống của nó ít chừng nào là nó tốt cho cái việc hạn chế nghiệp sát của chúng ta. Chẳng hạn như người Ấn Độ đi, có khoảng 600 triệu người ăn chay trường trên toàn quốc. Đó là đất nước có lượng người ăn chay trường lớn nhất thế giới. Và các quốc gia tiên tiến đó, hiện nay đó, thì người ta vẫn có thói quen là ăn chay để bảo vệ môi trường và ăn chay để tăng trưởng sức khỏe. Cho nên là từ 3% cho đến 10% dân số ăn chay trường đó, ở phương Tây đó không phải là quá hiếm trong bối cảnh xã hội hiện nay. Thì người Ấn Độ đó là nếu ăn mặn thì họ có thói quen là ăn các loại cá lớn. Tuy vậy là trong 1 tuần lễ như vậy đó, họ chỉ góp phần kết thúc gián tiếp 1 đơn vị sự sống thôi cho cả một gia đình. Còn đây kia ở Việt Nam á, và Trung Hoa có thói quen ăn các loại cá nhỏ. Như vậy mỗi một người ăn trong 1 ngày đó đã kết thúc mạng sống của vài chục con. Cái đó là nó làm thương tổn tâm từ bi. Cho nên á, chúng ta tạo thành thói quen đừng có quan trọng quá là mình phải trực tiếp giết các con vật đang sống để tạo thành thức ăn của mình. Chúng ta có thể mua các loại thực phẩm mặn đã được sản xuất rồi, có thể là cái khẩu vị nó không ngon bằng các cái loại tươi sống, nhưng rồi chúng ta sẽ hạn chế từ một cách tối đa các nghiệp sát đối với động vật và gia súc nói chung. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ không phải mang các cái nghiệp ăn oán giang hồ và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta ở kiếp này cũng như là những kiếp sau. Và đồng thời bằng thói quen sống tích cực đó, chúng ta sẽ trở thành những người bảo vệ môi trường sinh thái rất là có giá trị và rất là tốt lành. Kính thưa các bạn trẻ đang tu học tại khóa tu mùa hè tại chùa Bảo Quang, thành phố Nha Trang. Thầy vừa trình bày 2 phần chính. Phần 1 là nói về những lời dạy và cuộc đời của Đức Phật gần gũi với môi trường sinh thái, gần gũi với thiên nhiên như một tấm gương mà tất cả chúng ta, các đệ tử tu học của Ngài cần phải noi theo. Và trong phần 2 thì Thầy nói về một số hành động nhỏ nhưng lại mang giá trị lớn để góp phần tạo thành là lối sống xanh. Thầy tin tưởng rằng với nội dung đơn giản này đó, thì các bạn trẻ sẽ thấy rất rõ lối sống xanh không phải là cái gì đó đắt đỏ, khó khăn. Các bạn đều có thể thực hiện được ngay cái tuổi là hồn nhiên này, và tạo thành một thói quen để khi lớn lên, sau này đó làm vợ, làm chồng, làm mẹ, làm cha, làm ông, làm bà, thì các bạn sẽ có đủ kiến thức và kinh nghiệm để dẫn dắt con em của mình đó cùng thực hiện lối sống xanh đó. Và nói cách khác đó, nếu chúng ta hiểu được nhân quả như là một cái quá trình tương tác trong sự sống đó, thì việc sống lối sống xanh cho chính bản thân chúng ta thực chất là góp phần tạo ra lối sống xanh trên toàn cầu. Và nói là sống xanh cho toàn cầu thì thực chất là chúng ta đang sống cho chính mình. Như vậy điều đó là rất có ích cho sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mình. Mong rằng đó, các bạn sẽ tăng trưởng được sức khỏe thể chất nhờ sống trong môi trường không ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí. Rồi đồng thời các bạn nên thực tập lời Phật dạy, như là đọc kinh để mở trí tuệ, thực tập thiền để làm chủ cảm xúc. Các bạn nỗ lực thực tập dấn thân với những cái kỹ năng sống và giá trị sống tích cực, thì các bạn sẽ có được sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí rất là an lành. Và giờ đó đó, cái cuộc sống của các bạn với tư cách là một con người đó trở nên hữu ích và có giá trị hơn. Rất tiếc là một vài tiếng nữa đó thì thầy phải lên đường để đi đến nơi thuyết giảng. Và chương trình tu học ngày hôm nay tại thành phố London với sự hướng dẫn của Thượng tọa Lệ Quyên đó bắt đầu từ 10 giờ sáng và kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Đó là một chương trình tu học gồm có thuyết giảng, tụng kinh, ngồi thiền, rồi thắp nến, vân vân. Cho nên là thầy không thể dành thời gian nhiều hơn nữa cho các bạn trẻ tại chùa Bảo Quang. Rất mong sư cô chủ trì và các bạn thông cảm cho thầy, và hy vọng ở một dịp thuận lợi khác ở trong tương lai thì thầy sẽ có cơ hội quay trở lại chùa Bảo Quang để trực tiếp giao lưu và chia sẻ với các bạn. Kính chúc tất cả các bạn được an lành và hạnh thông để có được một tương lai tươi sáng ở phía trước. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.